Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm của chúng ta hôm nay là bài thứ 17, nghiên cứu Phúc Âm Giăng chương thứ 4 từ câu 43 đến câu 54 với đề tài Được chữa lành nhờ tin lời Chúa. Chắc quý thính giả còn nhớ bài học lần trước, trong bối cảnh dân thành Sychar đáp ứng với lời chứng của thiếu phụ Samari và họ chạy đến tìm Chúa. Chúng ta đã học một bài học rất quý nơi lời dạy và việc làm của Chúa Cứu Thế Giêsu về tinh thần phục vụ Chúa trong công trường truyền bá phúc âm. Là người theo Chúa, noi theo gương của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta cần ghi khắc ba nguyên tắc sau đây cho sự hầu việc Chúa của chính mình. Trước hết, chúng ta phải coi việc làm theo ý Chúa là ưu tiên trong đời sống. Thứ nhì, chúng ta phải có một khái tượng về công việc Chúa, phải nhìn xa, trông rộng, theo sự hướng dẫn của Chúa hơn là chỉ có cái nhìn hạn hẹp thường tình của con người. Và thứ ba, chúng ta phải cùng hợp tác với nhau, người gieo cũng như người gặt, mỗi người một việc, nhưng cùng đồng công cộng tác trong công tác truyền giảng phúc âm để cứu người. Tiếp tục nghiên cứu Phúc Âm Giăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng học nơi đức tin của quan thị vệ thành Cana qua phần Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương thứ 4 từ câu 43 đến câu 54. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê. Vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin." Quan thị vệ trả lời rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đi, con của ngươi sống." Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng: "Con trai chủ sống." Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm vào giờ nào. Họ trả lời rằng: "Bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi." Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng: "Con của ngươi sống." Thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê. Vừa rồi là phần Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 4, câu 43 đến 54. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số các câu hỏi và gợi ý để chúng ta nghiên cứu phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao Chúa nói rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình, theo câu thứ 44, mà Ngài vẫn trở về Galilee? Tại sao Chúa nói rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình, theo câu 44, mà Ngài vẫn trở về Galilee? Câu hỏi thứ hai. Lý do nào khiến dân chúng tại đó tiếp đón Ngài tử tế? Theo câu 45. Lý do nào khiến dân chúng tại đó tiếp đón Ngài tử tế? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 46, Chúa Giê-xu đang ở đâu khi quan thị vệ tìm Chúa? Chúa Giê-xu đang ở đâu khi quan thị vệ tìm Chúa? Câu hỏi thứ tư. Quan thị vệ xin Chúa Giê-xu điều gì? Theo câu thứ 47. Quan thị vệ xin Chúa Giê-xu điều gì? Câu hỏi thứ năm. Theo câu 48, Chúa Giê-xu trả lời thế nào trước lời thỉnh cầu đó? Theo câu 48, Chúa Giê-xu trả lời thế nào trước lời thỉnh cầu đó? Và câu hỏi thứ sáu. Yếu tố nào giúp cho con của vị quan này được chữa lành? Theo câu thứ 50. Yếu tố nào giúp cho con của vị quan này được chữa lành? Đọc lại Phúc Âm Giăng từ chương 2, chúng ta thấy cuộc hành trình của Chúa Giê-xu như sau. Ngài từ Cana xuống thành Ca-bê-na-um, chương 2 từ câu 11 đến câu 12. Sau đó Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, chương 2 câu thứ 13. Từ Giê-ru-sa-lem, Chúa đến một vùng khác ở xứ Giu-đê để làm phép báp-têm, chương 3 câu 22. Sau đó Chúa trở về Galilee và đi ngang qua Samari, chương 4, câu 1 đến câu 4. Sau khi ở lại Samari 2 ngày, Chúa tiếp tục hành trình về Galilee và trở lại chỗ cũ là thành Cana. Theo chương 4, câu 46. Vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilee là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Trong khi Chúa Giê-xu ở lại thành Cana, chúng ta thấy phép lạ con của quan thị vệ được chữa lành đã diễn ra. Các phúc âm khác cho thấy rằng mỗi khi về lại quê hương, Chúa Giê-xu bị coi thường và chống đối. Theo phúc âm Mác chương 6 câu 1 đến câu 6 và Luca chương 4 câu 16 đến 30. Riêng lần này, Chúa được đón tiếp tử tế. Lý do là vì họ thấy việc làm của Chúa ở tại Jerusalem, tức là Chúa đã dẹp sạch đền thờ, đã thách thức giới lãnh đạo tôn giáo, vân vân, theo chương 2 câu 14 đến câu 22. Qua sự việc này, chúng ta thấy hai điểm tương phản trong thái độ của dân chúng như sau. Thái độ đầu tiên là những người đồng hương coi thường Chúa. Và thái độ thứ hai là họ tiếp đón Chúa một cách tử tế. Vì sao họ đã có hai thái độ tương phản như vậy? Kinh Thánh cho biết, những người đồng hương coi thường Chúa bởi vì thành kiến. Theo câu 44, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Chúng ta có thể thấy điều này rõ hơn khi đối chiếu với Phúc Âm Mác chương 6 câu 3 trở đi. Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Họ cũng coi thường Chúa bởi vì Chúa nói lên những sự thật đụng đến họ. Phúc âm Luca chương 4 câu 24 đến 27 chép. Ngài lại phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Do vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elise, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phong, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syri mà thôi. Những người đồng hương đã xem thường Chúa vì thành kiến. Ngược lại, lý do khiến họ tiếp đón Chúa tử tế sau đó là vì họ đã được chứng kiến những gì Chúa làm ở Jerusalem, bởi vì họ cũng có đi dự lễ ở đó. Hai thái độ trên cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất, có thành kiến về người khác và cư xử theo thành kiến là điều sai lầm. Và thứ hai, việc làm cũng như đời sống của một người có thể thay đổi những thành kiến sai lầm đó. Câu chuyện Chúa chữa lành cho con trai quan thị vệ đã xảy ra tại Cana, nơi Chúa làm phép lạ thứ nhất, hóa nước thành rượu, trong Phúc Âm Giăng chương 2 câu 1 đến câu 11. Vị quan thị vệ nghe tin Chúa Giêsu có mặt tại đây, nên xin Chúa đến nhà để chữa bệnh cho con của mình. Quan thị vệ là một viên chức phục vụ trong triều đình nhà vua lúc bấy giờ. Ở đây, có lẽ cũng nên nhắc lại bối cảnh của người Do Thái lúc bấy giờ. Người Do Thái bị người La Mã cai trị, nhưng họ vẫn có vị vua bản xứ, lệ thuộc chính quyền La Mã. Khi nghe lời thỉnh cầu của quan thị vệ, thay vì nhận lời đến chữa bệnh ngay, Chúa Giêsu có ý trách viên chức này cũng như tất cả những người trong vùng Galilee là không có đức tin. Chúa trách như vậy vì Chúa biết rõ lòng người, biết họ thiếu đức tin thật. Vị quan này trước nhu cầu cấp bách có người con sắp chết nên khẩn khoản mời Chúa đến nhà mình ngay. Một lần nữa, Chúa Cứu Thế Giêsu đã thách thức đức tin của ông bằng cách bảo ông cứ về, con sẽ sống. Chúa muốn nói với ông rằng, nếu ngươi có lòng tin thật, không phải tin vì thấy phép lạ trước, thì hãy thể hiện niềm tin đó bằng cách làm theo lời ta vừa truyền. Viên chức này tin và đi về ngay. Dọc đường, ông gặp các gia nhân cho biết con của ông đã được lành đúng lúc Chúa phán với ông. Do đó, ông và cả gia đình đều tin Chúa. Câu chuyện viên quan thị vệ mà chúng ta học trong phần Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, Chúa là đấng toàn năng. Ngài sẵn sàng và Ngài có thể làm phép lạ. Nhưng nếu chỉ tin Chúa vì phép lạ hay phải thấy phép lạ mới tin Chúa thì đó là điều đáng trách. Bài học thứ hai, đức tin của viên chức này thật lớn. Ông đang trông đợi Chúa đến nhà. Chúa bảo ông đi về, nhưng ông vâng lời ngay. Đó là đức tin hoàn toàn dựa trên lời hứa của Chúa. Và bài học thứ ba, đối với Chúa Giêsu, khoảng cách không quan trọng. Dù người bệnh ở ngay trước mặt Chúa hay ở xa, Ngài vẫn có thể chữa lành. Bài học Kinh Thánh kho báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 18 là câu chuyện người bệnh bên ao Bê-tết-đa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.